Hồng Liên Bảo Giám, chương 1092, trước khi hàng lâm, 6, góc truyện audio.com, Tô Kính lưu lại hình chiếu trong linh hồn thử thập nương có 12 yêu văn cũng dần rõ ràng trong lục đạo thần giám. Hiện tại Tô Kính cũng không nghiên cứu ra cái gì, tuy chỉ cần thử thập nương trở thành đại yêu, như vậy yêu văn đầu tiên sẽ rõ ràng, sẽ có hữu dụng với Tô Kính tựu chỗ. Đại lượng luyện khí sĩ mang theo kiếm túi đi công kích pháp thuật tháp, từng tòa pháp thuật tháp trong thành bị phá hủy, chỉ có 40 tòa bị người Tô Kính động thủ bị khí tức tà thần ô nhiễm, pháp sư bên trong biến thành quái vật màu xám và bay ra khỏi pháp thuật tháp, chúng tìm binh sĩ chung quanh thôn phệ. Hơn 40 quái vật đã giết hơn ngàn người, đám người Cơ Vô Song chém giết nhanh chóng, bọn họ nghĩ mà sợ, nếu Tô Kính không có ra lệnh như thế, những pháp sư này biến hóa quái vật sẽ chém giết hơn 10 vạn binh sĩ của Tô Kính trong vài phút. Đám người Cơ Vô Song dùng toàn lực tiêu diệt, nếu phản ứng hơi chậm sẽ có thương vong lớn hơn. Nguyên Thiên Y lúc này dẫn đầu Nguyên Gia Quân đi tới cái kén lớn, phân thân địa ngục chi chủ bên trong nhìn thấy Nguyên Thiên Y, không nhịn được nuốt từng ngụm nước miếng. Đây là con mồi ngon miệng. Đối với hắn mà nói ăn tươi Nguyên Thiên Y liền có thể lập tức thích ứng lực lượng thế giới này, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ mấy lần. Thế nhưng mà hiện tại vẫn không thể đi ra ngoài, cái kén này có tác dụng bảo vệ hắn, có thuộc tính cứng cỏi tuyệt đối, lực lượng của hắn không tăng cao tới mức nhất định, ngay cả bản thân hắn cũng không thể mở cái kén ra. Đây là điểm làm hắn bực bội. Nguyên Thiên Y nhìn cái kén cực lớn, hắn không nhìn thấy tình hình trong kén, chỉ có thể cảm ứng được lực lượng vô cùng tà ác đang quan sát chính mình. Nguyên Thiên Y cảm giác không thoải mái từ trong ra ngoài. Lần đầu tiên sau khi thành tựu kim đan mới có cảm giác này, cảm giác như mình bị ác thú nhìn chằm chằm nhưng không biết phản kháng ra sao. Thế tử ta khẳng định không phải đối thủ của tà thần. Nguyên Thiên Y liên lạc với Tô Kính, yên tâm, có thể lập tức miểu sát dưới chân tiên. Tô Kính trả lời, Nguyên Thiên Y cười khổ, hắn cho binh sĩ lui về phía sau vòng quanh cái kén cực lớn, bắt đầu quan sát Tô Kính bố trí. Tô Kính bố trí cung tiễn thủ công kích cái kén nhưng tác dụng không lớn, tuy có vu sư bố trí thực vật, những dây leo nhỏ này bỏ lên cái kén, lẳng lặng hấp thu lực lượng trong kén. Những dây leo này là yêu loại, hấp thu lực lượng nhất định sẽ tiến hành ma hóa. Tuy những dây leo ma hóa này không có điên cuồng công kích người này, chúng tiếp tục phá hư cái kén. Vu sư khống chế dây leo, luyện khí sĩ phương xa đang lý giải lực lượng tà ác, phương diện nắm giữ năng lực điều khiển lực lượng không bằng địa ngục chi chủ, bọn họ có lý luận vượt xa địa ngục chi chủ có thể đạt tới. Thế giới này có truyền thừa còn trên rất nhiều chủ thần, cho dù chí cao thần hay sáng thế thần đều chỉ có thể xem là pháo hôi. Rất nhiều thế giới, thời điểm sáng thế lực lượng cao nhất chính là chí cao thần, thậm chí có thể đạt tới cấp độ sáng thế thần. Thần Châu đã từng là một trong các thế giới cao cấp nhất, rất nhiều hệ thống lý luận lưu truyền tới nay, ở điểm này địa ngục chi chủ muốn thôn phệ Thần Châu quá khó khăn. Địa ngục chi chủ cũng nhìn ra bố trí bên ngoài, hiện tại hắn chỉ có thể cử động mí mắt, hắn không có biện pháp giải quyết thủ đoạn của Tô Kính, chỉ có thể ngầm hạ nhẫn tâm, một khi mình có. Góc truyện audio.com, thể đi ra ngoài sẽ không bỏ qua người nào, sẽ trực tiếp ném bọn chúng vào địa ngục liệt diễm tra tấn hung ác. Hắn là cao thủ trừng phạt có thể làm cho một người hối hận vì cái gì có được linh hồn. Thủ đoạn của đối phương với phàm nhân mà nói vô cùng khả quan. Vấn đề ở chỗ chính mình là thần linh không gì không làm được. Phân thân địa ngục chi chủ đang gào thét trong lòng, miễn cưỡng áp chế xúc động lao ra ngoài, đó là hành vi tìm chết. Tô Kính điều khiển minh quân thanh lý thành thị số 4 không biết mệt mỏi, bên ngoài thành thị tụ tập hơn 100 vạn quân, binh sĩ không ngừng rút khỏi nội thành, sau đó bổ sung tân binh lực đi vào. Tốc độ thanh lý chậm lại thế nhưng Tô Kính kiên trì như thế, bởi vì những thương binh kia không lui ra ngoài sẽ có tỷ lệ tử vong cao gấp 5 lần tân binh. Tất cả mọi người vùi đầu vào trong chiến đấu, ngay cả Vô Ưu công chúa cũng không ngoại lệ. Vô Ưu công chúa phóng xuất Vô Ưu lĩnh vực đối với người bình thường mà nói là ác mộng không tưởng tượng nổi, nàng chỉ giữ vững vị trí một khu vực, sau đó chờ tướng địch và binh sĩ chạy vào trong, nơi này cũng có hơn 60 lối vào mặt đất. Tất cả địa ngục dòng binh tiến vào trong Vô Ưu lĩnh vực sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đồng thời làm như vậy còn có luyện khí sĩ có được kim đan lĩnh vực. Địa ngục dòng binh đạt được lối ra đều nằm dưới pháp thuật tháp, Tô Kính không có biện pháp phá hư trận pháp dưới mặt đất, không có năng lực ngăn cản những địa ngục dòng binh kia xuất hiện. May mắn số lượng cường giả kim đan đầy đủ nhiều, nếu không dễ đám địa ngục dòng binh lao tới, Tô Kính cảm giác quân đội của mình gặp tận thế rồi. Sắc trời càng ngày càng đen, Tô Kính mệnh lệnh phóng thích khí cầu, mấy ngàn khí cầu bay ở tầng trời thấp, thời điểm này lực lượng trong nội thành đã vô tâm thanh lý bầu trời, những khí cầu này chiếu sáng cung cấp ánh sáng. Chiếu sáng như thế với người thường không có ý nghĩa gì, đối với quân đoàn có kính bảo hộ có chút ánh sáng sẽ giống như ban ngày. Trên khí cầu có mây đen diện tích rất lớn đã bao phủ thành thị số 4. Trong mây mù có tất cả chiến hạm Tô Kính tập trung lại. Tối đa còn có 2 giờ phân thân địa ngục chi chủ sẽ đi ra ngoài, còn có đại lượng địa ngục dòng binh không có thanh lý, Tô Kính cũng có chút sốt ruột. Thời gian càng lúc càng gấp, Tô Kính thúc giục Khuyển Thập Lang đào động, thế nhưng mà Khuyển Thập Lang ở dưới mặt trong hoàn cảnh ngập nước, những khôi lỗi cũng hành động chậm chạp, đây là chuyện không thể giải quyết. Nếu muốn dẫn nước vào trong thành cần ít nhất 3 canh giờ. Tô Kính vội la lên, Thập Lang, không cần sợ bị phát hiện, dùng tất cả thủ đoạn có thể dùng, đồ vật bên ngoài thành ngươi cứ tùy tiện điều phối. Vâng, Khuyển Thập Lang trả lời nghiêm túc hiếm thấy. Đầu óc của hắn hoạt động rất nhanh, sau mấy phút đồng hồ đã nghĩ ra chủ ý. Cách chương.